là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm qua. Nhân dịp đầu xuân mới Kỷ Hợi 2019, những người làm chương trình xin kính chúc quý thính giả một năm mới nhiều niềm vui và ngập tràn hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, xuân đã về mang theo bao niềm tin hy vọng. Đón xuân mới Kỷ Hợi, chúng ta càng thêm tự hào và vui mừng trước những thành tựu đất nước đạt được trong suốt chặng đường đổi mới. Chuyển mình theo quỹ đạo phát triển chung của đất nước, quê hương Yên Bái cũng đổi thay từng ngày. Khắp các thôn bản, ngõ xóm hôm nay như được khoác trên mình tấm áo mới, đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019.
Năm 2018, mặc dù tỉnh Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, 31 trên 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, chúng ta đã hoàn thành thắng lợi, tạo động lực để năm 2019 tiếp tục bứt phá đi lên. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong năm vừa qua.
Tiếp đó, những sự kiện chính trị nổi bật trong năm 2018 của đất nước sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp trên các báo xuân và chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa.
Trong chương trình của ngày đầu xuân năm mới, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những phong tục độc đáo trong ngày Tết của người Tài Khao, huyện Văn Yên.
Vâng, một phần không thể thiếu trong chương trình của chúng tôi những ngày đầu xuân Kỷ Hợi 2019 đó là đề cập đến con lợn, một trong 12 con giáp biểu trưng cho sự phồn thịnh, sung túc và biểu tượng trong văn hóa dân gian của người Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, thiên tai liên tiếp xảy ra, song với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Yên Bái đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tạo thế và lực mới để phát triển nhanh và bền vững trong năm 2019, năm then chốt quyết định kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin giới thiệu tới quý vị 10 sự kiện nổi bật trong năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 trên 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt 2.900 tỷ đồng, vượt 30,7% kế hoạch. 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 8,3% kế hoạch. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 46 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Thành lập và đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động là bước đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị lớn của tỉnh trong nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Công tác xây dựng đảng được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, đặc biệt quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị. Ban hành và tổ chức thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy ngày 8 tháng 8 năm 2018 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Mở nhiều lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm, tạo diện mạo mới từ đô thị đến nông thôn, đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng một số công trình trọng điểm như dự án đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Chân Yên, khu tưởng niệm Bác Hồ và di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái, cầu Tuần Quán, công trình đường dẫn và cầu Bách Lẫm, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.
Triển khai thực hiện bài bản, quyết liệt, công khai, dân chủ, minh bạch, nhân văn, nghị quyết số 18, nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế với sự thống nhất cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị, tạo động lực cho sự phát triển toàn diện.
Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tạo ấn tượng tốt đẹp và lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy việc học tập làm theo Bác, tạo tinh thần và khí thế mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Quan tâm chăm lo đồng bộ, hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, quy mô mạng lưới trường lớp học được sắp xếp tinh gọn, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên. lần đầu tiên tỉnh Yên Bái có một học sinh đạt giải nhất môn hóa học cấp quốc gia, lọt vào vòng loại Olympic hóa học châu Á Thái Bình Dương. Năm du lịch Yên Bái 2018 với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo như tuần văn hóa du lịch Mường Lò, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, triển lãm cảnh quan mây pha lê và festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Quan hệ hợp tác đối ngoại của tỉnh được đẩy mạnh, tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với tỉnh Van Der Mark, Cộng hòa Pháp, tỉnh Viêng Chăn, Sanh Nha Buli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị Yên Bái Viêng Chăn, 7 năm thiết lập quan hệ Yên Bái Sanh Nha Buli.
Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái lần thứ 5, nhiệm kỳ 2018-2023.
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kịp thời hỗ trợ giúp đỡ đồng bào khắc phục hậu quả của thiên tai, nhất là thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra, sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.
Vâng thưa quý vị, những thách thức của năm 2019 vẫn còn ở phía trước, nhưng tin tưởng rằng với sự quyết tâm, đoàn kết và năng động sáng tạo, Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục lãnh đạo và giành nhiều thắng lợi mới.
Thưa quý vị và các bạn, xuân Kỷ Hợi năm 2019 đã trải qua khắp mọi miền trên dải đất hình chữ S tới mênh mông hải đảo thân thương, đến cùng mỗi kiều bào ta ở khắp năm châu. Như một trường hợp kỳ lạ, thời điểm cận kề chuyển giao giữa năm cũ Mậu Tuất 2018 và năm mới Kỷ Hợi 2019 lại đúng dịp kỷ niệm tròn 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2019. Cả hai sự kiện trọng đại và thiêng liêng khơi gợi nhiều suy nghĩ về chặng đường đã qua và tương lai rộng dài phía trước, gắn liền với đó là ấm áp kỳ vọng, dự cảm tốt lành. Năm 2018, giữa vô vàn khó khăn, thách thức, cả do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, kinh tế đất nước vẫn có bước phát triển đáng mừng, tăng trưởng GDP không chỉ đạt mà còn vượt kế hoạch đề ra với con số 7,08%. Xuất siêu lập kỷ lục mới hơn 7 tỷ đô la Mỹ. Toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch đã hoàn thành, trong đó 9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên. Những thành tựu to lớn toàn diện của chặng đường 2018 là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những thành tựu to lớn toàn diện đó đã củng cố nhân lên niềm tin vào tương lai sáng lạn. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp trên cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến xuân Kỷ Hợi này, công cuộc đổi mới do Đảng và nhân dân ta tiến hành đã tròn 32 năm. Hơn 3 thập kỷ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho chúng ta nhiều bài học quý để vững tin hơn vào tương lai tươi sáng của dân tộc trong tình hình mới. Tổng kết 32 năm đổi mới có thể khẳng định rằng công cuộc đổi mới do Đảng và nhân dân ta khởi xướng đã tiến hành là sự sáng tạo đúng đắn từ thực tiễn và vận động lịch sử. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với những trải nghiệm sâu sắc và cả những giá đắt phải trả đã tạo tiền đề cả về lý luận và thực tiễn để chúng ta đưa ra quyết định và tầm nhìn sáng suốt, đưa đất nước và dân tộc vào quỹ đạo phát triển đúng hướng. Đòi hỏi lớn nhất hiện nay chính là làm thế nào để nắm bắt và theo kịp được con tàu 4.0. Những kinh nghiệm và bài học lịch sử cho thấy, muốn tiến hành thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, chúng ta phải nhanh chóng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, sáng tạo là một mệnh lệnh đổi mới trong thời kỳ mới mà mỗi chúng ta khi bước vào năm mới Kỷ Hợi đều thấy có trách nhiệm phải chấp hành nghiêm túc, khẩn trương.
Thưa quý vị và các bạn, xuân Kỷ Hợi dường như đến nhanh hơn. Cảnh quan đất nước với tầm vóc mới hiện lên trong bộn bề khó khăn, thách thức. Điều đó càng thấy rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc gương mẫu trong mọi công việc, làm gương cho mọi người. đó cũng là danh dự, sự tự trọng, tôn trọng nét đẹp của mình. Với nhan đề Xuân này lan tỏa tinh thần nêu gương, báo Truyền hình Việt Nam viết: Năm 2019, lòng người vẫn không quên những quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên mà Hội nghị Trung 8 khóa 13 đã nêu lên. Tinh thần nêu gương mà Đảng ta đã chỉ ra không phải là kính viễn, khuôn mẫu, giáo điều mà là yêu cầu thường xuyên đối với những người cộng sản trong điều kiện Đảng cầm quyền. Nêu gương là hành động chỉ có việc làm giàu tình yêu với quê hương đất nước, có tri thức, hiểu biết, sáng tạo và trung thực mới thuyết phục được người dân. Xuân mới Kỷ Hợi 2019, Đồng Thuận và Giao Hòa sẽ diệt nên, lan tỏa những tấm gương hành động của cán bộ đảng viên, trước hết là những lãnh đạo cao cấp như Bác Hồ căn dặn 50 năm trước trong di chúc khi người đi xa và hôm nay Đảng nhân dân ta vẫn khao khát mong muốn.
Niềm tin của người dân vào Đảng được thắp sáng tiếp nối bởi công cuộc phòng chống tham nhũng đang diễn ra rất quyết liệt. Nếu như trước đây phòng chống tiêu cực vẫn được cho nặng về hô hào, thì giờ đây nhân dân đã tin vào cán bộ dù to đến đâu, nếu sai phạm cũng sẽ bị xử lý, không hề có vùng cấm. Xuân mới đến, người dân càng tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quyết tâm của những người đứng đầu. Đó cũng chính là nội dung chính của bài viết Mùa xuân của niềm tin đăng tải trên báo Lao động. Tại cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội vào cuối tháng 11 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc lại, lò đã nóng lên rồi, là tất cả phải vào cuộc, không nào yếu phải chỉnh ngay, mắt xích nào hỏng phải thay ngay. Chống tham nhũng không phải cứ hăng hái quyết định là được mà cần phải có cách làm, có phương pháp và trình độ và thuộc luật pháp. Làm thế nào để cán bộ làm gương không tham nhũng mới là điều tối quan trọng. Năm 2018, Trung ương có ít nhất hai văn bản quan trọng về công tác cán bộ, đó là Nghị quyết 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Vẫn còn đâu đó những hoài nghi, những lời phàn nàn, vẫn còn những đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa. Nhưng những người tốt vẫn là đại đa số, những điều tốt đẹp nhân văn vẫn là dòng chảy chính của cuộc sống hôm nay.
Thưa quý vị, xuân của đất trời rạng rực lòng người lại về khi chúng ta vừa kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Lời người mang vãi vang vọng và thắm sắc hơn khi xuân Kỷ Hợi 2019 này, khi không chỉ mừng Đảng, mừng xuân mà Yên Bái còn cùng cả nước kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện căn dặn và di nguyện của người, Yên Bái đã vượt qua một năm đầy khó khăn thách thức trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động khó lường. Trong tình khó khăn chồng chất khó khăn, là một tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ quét, thiệt hại lớn về người và tài sản, Yên Bái vẫn gượng dậy vững vàng đi lên. Kết thúc năm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, năm Kỷ Hợi 2019 khoảnh khắc cận kề 2020, năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, để hoàn thành mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Yên Bái tiếp tục phát huy thành tích 60 năm thực hiện căn dặn của Bác. Xuân đang ngập tràn trên khắp nẻo quê hương Yên Bái, nhân lên niềm tin sức mạnh vào Đảng quang vinh, Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Trong gian nan thử thách, Yên Bái mãi son sắt một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt lên thách thức chung sức cùng cả nước, thực hiện thành công các mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, Hợi hay còn gọi là con heo, con lợn đứng cuối cùng trong 12 con giáp và trong lục xúc. Từ lâu con lợn đã gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam. Hình ảnh của nó cũng đã đi vào thơ ca, ca dao và hội họa. Với người Việt thì con lợn biểu tượng cho sự sung túc, thịnh vượng và giàu sang. Nhân dịp đón năm mới Kỷ Hợi 2019, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về loài vật đáng yêu này.
Trong văn hóa phương Đông, lợn đứng cuối cùng trong 12 con giáp và cũng đứng cuối cùng trong lục xúc. Lợn biểu trưng cho sự phồn thực, sung túc và may mắn. Người ta còn dùng hình ảnh con heo đất như là biểu tượng về tài chính. Ngoài ra, thủ lợn đầu heo là một món sính vật quan trọng trong một mâm cúng ở những buổi lễ long trọng và lễ nghi của người dân Việt Nam. Hình ảnh của nó đã đi vào thơ ca, ca dao, hội họa dân gian và là một biểu tượng văn hóa. Heo là một trong những con vật có một mối liên hệ lâu đời nhất với con người, không chỉ người Á Châu mà còn cả châu Âu và các nền văn minh khác. Ở phương Đông, con lợn là một trong số 12 con vật tượng trưng cho chu kỳ 12 năm của địa chi, trong nhiều tính toán liên quan tới can chi của người Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ở Việt Nam có truyền thuyết Pú Lương Quân của dân tộc Tày vùng Cao Bằng kể về vợ chồng Báo Lương và Sao Cải. Sau khi đã trồng được nhiều lúa, bèn nghĩ đến việc vào rừng để bắt heo rừng về nuôi. Khu rừng bắt được gọi là đồng giáo, nuôi heo được gọi là chóng mu. cánh đồng trồng khoai nuôi heo gọi là bò non, mà có thể cư dân Tài cổ có nguồn gốc từ Việt, sau này đã giải thể nhà nước Văn Lang và Âu Lạc. Trong văn hóa dân gian Việt Nam, con lợn được thể hiện qua các bức tranh dân gian đồng hồ. Hình ảnh con lợn hiện hữu trên tấm lịch tường gia đình thể hiện sự sung mãn, phồn thực, vui vẻ, hạnh phúc. Con lợn trong quan niệm văn hóa cổ truyền thuộc dòng âm, ôn hòa, nhã nhặn, sinh nở đầy đàn nên yếu tố phồn thực được đề cao trong loại tranh dân gian. Chúc tụng năm mới gặp nhiều may mắn, con cháu đông vui, phúc lộc. Bức tranh đàn lợn là biểu tượng của sự sung túc, no đủ, phồn thực. Ở vùng đất thuộc hạ nguồn sông Hậu, người Khmer vẫn cho rằng heo năm móng và heo ba giò là những cốt tinh lang thang của người đầu thai. Nếu trong nhà có một con heo như thế, thì cũng đồng nghĩa với việc nhà ấy gặp những chuyện tai ương khủng khiếp, lục đục chuyện gia đình, và người ta tìm mọi cách để tống khứ. Tại Chùa Rơi, còn có tên gọi khác là Chùa Mã Tộc ở tỉnh Sóc Trăng, là nơi những con heo cư ngụ cả phần xác lẫn phần hồn. Người Khmer rất sợ heo năm móng, heo ba giò, tức là heo có tới 5 móng thay vì 4 móng như bình thường. Còn heo ba giò là có một chân màu đen, một chân màu trắng. Đối với các dân tộc sống tại các đảo ngoài lục địa Đông Nam Á, ngoài việc heo là nguồn cung cấp thực phẩm, heo còn là biểu tượng của sự giàu có, là quà cưới cho cô dâu và có khi còn là hàng hóa quan trọng trong thương trường. Đối với người theo đạo Ấn Độ giáo, thần Vishnu có hình dạng con heo, chuyên làm những việc nghĩa cứu độ chúng sinh. Ở các bán đảo Thái Bình Dương, loại heo không lông Capia có địa vị như con người, có rừng xanh, được mặc áo nghiêm chỉnh và mặt còn được trang điểm. Người thổ dân da đỏ ở Mỹ cũng xem heo là biểu tượng của sự thịnh vượng và may mắn. Heo thường được dùng làm con vật để tế thần vì người ta tin rằng heo có linh hồn.
Vâng, chính vì nó là con vật gần gũi và được con người quý mến nên các cuộc thi để xác lập kỷ lục về lợn đã được tổ chức. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu những điều lý thú về loài lợn.
Lợn lớn nhất, nhỏ nhất. Thành viên khổng lồ trong họ hàng nhà lợn là con lợn cái mang tên Big Bean của một chủ trại chăn nuôi ở County, bang Tennessee, Mỹ. Khi cân đo vào năm 1946, nó đạt kích cỡ cực đại với chiều dài 274,3 cm, chiều cao từ đáy móng chân trước tới vai là 152,4 cm và nặng gần 1,5 tấn. Kỷ lục hoàn toàn ngược lại thuộc về giống lợn mini Maialino do nhà khoa học người Ý tạo được. Sau 10 năm lai tạo với giống lợn Ỉ Việt Nam, những con lợn nhỏ nhất thế giới này bình quân mới sinh nặng 39,7 gram và lúc trưởng thành cũng chỉ nặng 567 gram.
Lợn có nhiều chân nhất. Tháng 3 năm 2001, tại một nông trường trên đảo Philippines, con lợn có nhiều chân nhất chào đời. Mặc dù có tới 7 chân nhưng nó vẫn sinh trưởng bình thường và cuốn hút rất đông người hiếu kỳ.
Lợn có nhiều xương sườn nhất. Trong khi mọi giống lợn khác chỉ có từ 13 đến 14 đôi, 26 đến 28 chiếc, thì giống lợn của Đan Mạch có tới 16 đôi, 32 chiếc xương sườn. Do vậy, lan đan có hình dạng rất dài.
Lợn có tỷ lệ nạc cao nhất, thấp nhất. Giống lợn có tỷ lệ nạc cao nhất là Paysanne của Pháp, đạt tới 64%. Còn giống có tỷ lệ lợn thấp nhất là lợn Ỉ của Việt Nam, chỉ khoảng 26 đến 28% nạc. Tuy nhiên, cả thịt lẫn mỡ lợn Ỉ đều rất ngon bởi thớ thịt khá nhỏ, trắng, mềm và mỡ thì ngậy, bùi, thơm, đem chế biến được nhiều món đặc sản.
Lợn đẻ mỗi lứa nhiều con nhất. Danh hiệu này dành cho một con lợn nái ở Đan Mạch vì trong ngày 25 tháng 6 năm 1961, nó đã đẻ được 34 con lợn sữa. Dù 30 lợn sữa đã chết ít lâu sau lúc sinh, nhưng kỷ lục về giống lợn mắn đẻ lại do giống lợn Thái Hồ của Trung Quốc lập được. Mỗi con nái thường đẻ 14 đến 25 con lợn sữa mỗi lứa, con nái đã đẻ được một lứa tới 32 lợn sữa.
Nước có trọng lượng lợn xuất chuồng cao nhất, thấp nhất. Nhật Bản là nước có trọng lượng lợn xuất chuồng cao nhất thế giới với bình quân 125 kg một con. Ngược lại, nước có trọng lượng lợn xuất chuồng thấp nhất là Burkina Faso, bình quân chỉ 24 kg một con.
Nước nuôi lợn đông nhất, ít nhất. Trong tổng số khoảng 1,1 tỷ con lợn hiện nay trên toàn thế giới, Trung Quốc có tới 480 triệu con và trở thành nước có đàn lợn đông nhất. Nơi nuôi lợn ít nhất là Helena, châu Phi, Macau, châu Á và Tokelau, châu Úc. Bởi những năm gần đây, mỗi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ này thường nuôi không quá 1.000 con.
Vâng, có thể nói 12 giáp chỉ là những động vật thông thường, nhưng khi tìm hiểu về đặc tính cũng như ý nghĩa của nó trong đời sống tâm linh, mới thấy nhiều điều lý thú, phải không quý vị?
Thưa quý vị và các bạn, mỗi dịp Tết đến xuân về, đồng bào các dân tộc trên cả nước lại có những phong tục rất độc đáo để đón Tết cổ truyền, mừng năm mới, tạo nên những bản sắc vô cùng đa dạng. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về xã Đông Cuông, huyện Văn Yên để tìm hiểu về phong tục tập quán và các nghi lễ trong ngày Tết của người Tày Khao nơi đây.
Từ xa xưa, người Tày Khao đã rất coi trọng Tết cổ truyền. Những ngày giáp Tết, các gia đình đều cùng nhau tập trung quét dọn, trang trí lại nhà cửa và bàn thờ tổ tiên. Bởi theo quan niệm của người Tây, ngày Tết trong nhà phải sạch sẽ thì cả năm mới gặp nhiều may mắn. Khi dọn dẹp xong xuôi, bà con bắt đầu thịt lợn, thịt gà, thịt vịt, đồ xôi, làm bánh. Làm lễ, cúng tiễn đưa năm cũ, đón năm mới và mời tổ tiên về ăn Tết. Người Tây không gói bánh chưng vuông mà gói bánh gù, tượng trưng cho người phụ nữ Tây cần cù chịu thương chịu khó. Cùng với bánh chưng gù, bánh nằng là món bánh không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của người Tây Khao. Người Tây Khao thường lấy cây vừng, vỏ quả chuối tây hoặc vỏ cây mít phơi khô rồi đốt thành than lọc lấy nước trong, ngâm gạo nếp một ngày một đêm rồi mới vớt ra đãi sạch để gói bánh. Bánh nằng được gói bằng hai lớp lá, lớp bên trong gói bằng lá chít, bên ngoài gói bằng lá rong và luộc khoảng 10 tiếng. Chiếc bánh nằng nhỏ được buộc lạt như bánh chưng Tây. 10 chiếc bánh nhỏ được buộc lại thành một bó, biểu tượng của niềm hạnh phúc, sự sung túc và đoàn kết của cộng đồng. Bánh nằng không chỉ dùng để dâng cúng tổ tiên, dùng thay cơm trong bữa tiệc ngày Tết mà còn là một bài thuốc quý. Bà Hoàng Thị Thoa, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Thế muốn làm được cái bánh nằng này lại phải chuẩn bị cái nguyên liệu từ đầu năm đến tháng 3 là tra hạt vừng, thì chúng tôi là quải vừng thì chúng tôi để lại trả cây vừng. Thế và cái vỏ chuối hàng ngày là mình sinh hoạt mình ăn là mình phải ném lên rượu. Thế để nó trên rượu nó khô thì đến cuối năm thì là mình mới đưa ra để đốt để lấy cho làm cái nước nằng. Gạo trước khi làm là mình phải đãi kỹ để khô xong bắt đầu mới cho vào mình ngâm. Khi được ra hạt gạo đó vàng vàng thì là mình gói. Cái bánh nằng này ăn thì nó là rất là mát. Thế trong khi đó là ngày Tết thì mình thường ăn những cái chất nóng cay. Thế khi đấy mình dùng cái bánh nằng này để mình ăn vào thì nó lại mát nên không nóng ruột. Thế mà nó là một cái đặc trưng của người con gái, có nghĩa là nó tưởng tượng như là con gái nó dẻo dai.
Tết của người Tây Khao công việc quan trọng nhất là thờ cúng tổ tiên, trong đó cúng gia tiên chiều ngày 30 và sau giao thừa là nghi thức quan trọng nhất. Những lễ vật được dâng lên bàn thờ gia tiên thể hiện tấm lòng của con cháu đối với đấng sinh thành đã khuất. Nguyên liệu để chế biến là những thực phẩm do các gia đình tự chăn nuôi, trồng cấy hay hái trong rừng chứ không mua bán ở nơi khác. Đặc biệt trong cỗ cúng tất niên và cúng năm mới của người Tây Khao không thể thiếu được món cá suối nướng. Anh Lương Văn Thùy, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Tết đầu năm là phải có món cá nướng vì là nó mang cái ý nghĩa, nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày của người Tây Khao. Mâm cỗ là phải có món cá, bữa ăn hàng ngày của người dân nên là cũng phải dâng lên tổ tiên cái đĩa cá đó để cầu cho một năm là có thịt, có cá và có rau đầy đủ để nuôi sống con người. Món cá suối được đánh bắt tại suối trong bản làng của người dân tộc Tày và bắt nguồn từ núi Voi. Đấy, cá suối có rất nhiều loại nhưng ngon nhất là cá sỉnh nướng với cá khuy nướng. Phương tiện đánh bắt thì dùng bằng chài và xúc cá này đã hình thành nên những cái điệu múa dân gian mà vẫn được truyền đạt lại đến tận bây giờ gọi là điệu múa xúc tép.
Người Tày Khao thường sống ở gần nguồn nước, cạnh các khe suối. Nên nước là thứ đặc biệt quan trọng, gắn bó chặt chẽ trong cuộc mưu sinh của đồng bào. Vì vậy, vào đêm giao thừa, nghi lễ xin nước mới được người Tày tổ chức trang trọng và linh thiêng. Khi tiếng ở gáy đầu tiên của năm mới báo hiệu thời khắc giao thừa đã đến, người chủ gia đình đến nơi lấy nước thường ngày, thắp hương cầu xin thần nước ban cho dòng nước ngọt từ trong núi, cầu xin sang năm mới có cuộc sống no ấm sung túc hơn năm cũ. Ông Lương Tất Thắng, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên nói.
Tập quán của người Tài Khao chúng tôi tục lấy nước mới đầu năm, đầu xuân mới là cái quan trọng nhất. Bởi vì cái nước mới tượng trưng cho cả một cái năm làm ăn cho con cháu trong gia đình. Nếu mà con cháu đi lấy nước càng sớm mà làm cỗ kính tổ tiên được sớm và sang trọng bao nhiêu thì con cháu làm ăn trong năm đó được bình an thành đạt và phong phú thêm bấy nhiêu.
Người Tây Khao có tục cho dụng cụ lao động, vật nuôi ăn Tết. Theo đồng bào nơi đây, những dụng cụ lao động như dao, cày, cuốc, bát đũa, con trâu, bò, ngựa, gà, lợn đã vất vả cùng gia chủ làm ra của cải vật chất, làm bạn với con người, nên Tết đến xuân về cũng cần được ăn Tết nghỉ ngơi. Đêm giao thừa, chủ nhà mong bánh chưng treo lên dụng cụ lao động hay cửa chuồng nuôi gia súc gia cầm để cảm tạ và cầu mong những đồ vật, vật nuôi sẽ cùng con người làm việc năng suất hơn, cho nhiều thành quả hơn. ngày 30 Tết, các gia đình ra con suối chảy qua bản, chọn một viên đá, lấy dây buộc lại, đem về để ở sân, chờ đến giao thừa kéo vào buộc ở gầm sàn, với mong muốn trong năm mới sẽ cho núi phát triển, nhà có thêm con trâu con nghé. Tết cổ truyền của người Tế Khao không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn gắn kết cộng đồng làng xóm. Năm mới đến, các gia đình trong bản tổ chức thành từng nhóm đến sông nhà, hát đối, chúc gia chủ những điều tốt đẹp nhất. Khi mùa xuân mang hơi ấm về khắp núi rừng, bản làng người Tế Khao lại rộn vang tiếng đàn, tiếng nhạc. Các mẹ, các chị tập trung dạy con cháu hát then, hát đối để giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình và cùng say trong những điệu múa uyển chuyển. Những câu hát dân ca, điệu khắp, lượn, điệu xòe then, điệu múa xúc tép là những món ăn tinh thần bao đời nay đã gắn bó với đời sống sản xuất, một biểu tượng của tâm hồn người Tế Khao mỗi khi Tết đến xuân về. Bà Nguyễn Thị Ga, thôn Gốc Quân, xã Đông Cuông, huyện Đông Yên cho biết.
Mỗi khi Tết đến xuân về, dân tộc Tài Khao chúng tôi lại tổ chức các cái lễ hội, các cái điệu múa của dân tộc Tài Khao chúng tôi, tạo cho chúng tôi một niềm vui, một cái sức khỏe dồi dào, vui vẻ phấn chấn sang một cái năm mới.
Xã Đông Cuông có gần 2.000 hộ dân với trên 7.000 khẩu, trong đó có 635 hộ với trên 2.700 khẩu là người Tế Khao sinh sống. Trong các dòng họ của người Tế Khao, có dòng họ Hà hiện nay đang lưu giữ sắc phong của đền mẫu Đông Cuông, một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trong những năm qua, cùng với phát triển kinh tế, cấp ủy chính quyền và người dân Đông Cuông luôn bảo tồn và phát huy tốt những nét đẹp truyền thống về văn hóa tín ngưỡng, ẩm thực, phong tục tập quán của người Tế Khao. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Cuông, huyện Văn Yên cho biết.
Trong những năm vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ và chính quyền địa phương cũng đã luôn luôn chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tài Khao xã Đông Cuông. Cụ thể đó là xây dựng, duy trì và kiện toàn các cái đội văn nghệ của các thôn, đặc biệt là đối với những thôn mà có đồng bào dân tộc Tài Khao, khôi phục lại các cái giàn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc trên địa bàn xã. Cái thứ hai đó là tăng cường công tác tuyên truyền cho đồng bào dân tộc biết tự hào và trân trọng những giá trị tinh thần, đạo đức, phong tục tốt đẹp của mình để phát huy những giá trị văn hóa trong cuộc sống mới.
Đón mùa xuân mới, cuộc sống của người Tế Khao xã Đông Cuông ngày thêm khởi sắc. Trong không khí ngập tràn sức xuân, những cái nắm tay thật chặt, những điệu múa uyển chuyển trong sắc màu thổ cẩm rực rỡ, men rượu nồng say và bữa cơm ngày Tết ấm cúng trong mỗi nếp nhà sàn như những gam màu tươi sáng thể hiện khát vọng vươn tới một cuộc sống tươi đẹp hơn, ấm no, hạnh phúc và bình yên.
Vâng, trải qua nhiều thăng trầm, người Tài Khao ở huyện Văn Yên vẫn còn lưu giữ được những nét văn hóa, đặc biệt là phong tục trong dịp Tết. Chính điều này cũng đã và đang mở ra hướng đi mới trong phát triển du lịch cộng đồng, giúp đồng bào dân tộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước tới nay. Quay số trúng thưởng mua xe Honda trúng xe cùng loại. Tặng 5 triệu đồng cho xe Piaggio Medley ABS. Tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81-82 hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hầm Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Đi Văn Trấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chiều nay được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút trên tần số 92,1 MHz. Chúc quý vị đón xuân an toàn và tràn ngập yêu thương.